Vấn đề quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, dự kiến hôm nay mùng 1 tháng 2, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác gọi tắt là OPEC Cộng triệu tập cuộc họp cấp bộ trưởng đầu tiên trong năm 2023 để bàn thảo và định hình các chính sách sắp tới về sản lượng dầu mỏ. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh các nước OPEC và các đối tác hiện vẫn đang duy trì chính sách vốn được thống nhất hồi đầu tháng 10 năm ngoái. Theo đó, OPEC Cộng đã nhất trí cắt giảm sản lượng khai thác dầu ở mức 2 triệu thùng một ngày, bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái cho tới hết năm 2023.
Dù được dự báo sẽ không có nhiều thay đổi so với chính sách hiện tại, nhưng cuộc họp của OPEC Cộng dự kiến sẽ phải cân nhắc nhiều yếu tố mới. Đó là quy mô nhu cầu của Trung Quốc sau khi nước này tái mở cửa trở lại. Sản lượng dầu xuất khẩu của Nga vẫn tăng mạnh bất chấp các biện pháp trừng phạt hay là việc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể tăng lãi suất cơ bản tạo sự ép lên giá dầu. Triển vọng cuộc họp OPEC Cộng như thế nào? Biên tập viên Phương Hoa có cuộc trao đổi với phóng viên Tuấn Nguyễn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng ạ, xin chào anh Tuấn Nguyễn ạ.
Xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Thưa anh, từ cuối năm ngoái đến nay thì 23 quốc gia thuộc nhóm OPEC Cộng đã bị mắc kẹt trong việc buộc phải cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng mỗi ngày để vực dậy giá dầu ạ. Và dự báo thì cuộc họp đầu năm của Bộ trưởng các nước OPEC Cộng sẽ diễn ra với tâm lý thận trọng và khó có thể đưa ra điều chỉnh hay là thay đổi nào. Vậy anh có đồng tình với quan điểm này hay không ạ?
Vâng, các bộ trưởng của nhóm OPEC Cộng sẽ nhóm họp trực tuyến vào tối hôm nay. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động không ổn định trong những tháng gần đây. Theo nhận định của các chuyên gia, nhiều khả năng OPEC Cộng sẽ giữ nguyên chính sách sản xuất dầu hiện tại sau cuộc họp Bộ trưởng lần này bởi một số lý do. Đầu tiên, OPEC Cộng cho rằng thị trường dầu mỏ trong ngắn hạn sẽ cân bằng bất chấp nhu cầu nhiên liệu của Trung Quốc tăng. Tình trạng dư thừa nguồn cung vẫn đang bao trùm thị trường châu Á khi Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục mua các thùng dầu giá rẻ của Nga. Ngoài ra, con đường phục hồi của Trung Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức do tỷ lệ bùng phát COVID-19 ở nước này vẫn ở mức cao. Thứ hai, OPEC Cộng lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu ngày càng gia tăng và sự không chắc chắn xung quanh các biện pháp trừng phạt của châu Âu đối với dầu mỏ của Nga và tác động đối với nguồn cung toàn cầu. Trước đó, hôm 17 tháng 1 vừa qua, OPEC đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ thế giới trong năm 2023 ở mức 2,2 triệu thùng một ngày, thấp hơn so với ước tính 2,5 triệu thùng một ngày của năm 2022, bất kể triển vọng phục hồi kinh tế của Trung Quốc. Báo cáo của OPEC Cộng nêu rõ, mức dự báo này vẫn bị chi phối bởi các yếu tố như triển vọng không chắc chắn của nền kinh tế toàn cầu, sự thay đổi chính sách chống dịch COVID-19 và căng thẳng địa chính trị. Do vậy, trong bối cảnh triển vọng phục hồi kinh tế thế giới năm 2023 chưa thực sự rõ ràng, tôi cho rằng khó có khả năng OPEC Cộng có thể đưa ra bất cứ sự điều chỉnh nào về chính sách sản xuất vào thời điểm hiện nay.
Vâng thưa anh ạ, ngay trước cuộc họp OPEC Cộng thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman để thảo luận về việc hợp tác trong nhóm nhằm duy trì sự ổn định của giá dầu. Vậy theo quan sát của anh ạ, cuộc thảo luận giữa hai đối tác hàng đầu trong OPEC Cộng sẽ tác động ra sao đến cuộc họp của nhóm dự kiến diễn ra ngày hôm nay ạ?
Theo thông báo của Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã thảo luận về hợp tác song phương trong các lĩnh vực chính trị, thương mại, kinh tế và năng lượng. Trong đó, nội dung quan trọng nhất là sự hợp tác trong khuôn khổ OPEC Cộng để đảm bảo sự ổn định của giá dầu và thị trường dầu mỏ toàn cầu. Trước đó, Tổng thống Putin và Thái tử Mohammed bin Salman đã nhiều lần trao đổi riêng kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Kết quả của mối quan hệ gần gũi giữa Ả Rập Xê Út và Nga đã khiến rạn nứt ngày càng tăng giữa Ả Rập Xê Út và Mỹ, một đồng minh quốc tế chiến lược của vương quốc này. Ả Rập Xê Út đã từ chối đề nghị của Mỹ về việc tăng sản lượng dầu, thậm chí OPEC Cộng còn đồng ý cắt giảm thêm sản lượng ở mức 2 triệu thùng mỗi ngày, động thái khiến chính quyền Mỹ không khỏi thất vọng. Với việc cả Moscow và Riyadh đều quan tâm đến duy trì lợi nhuận xăng dầu, việc áp mức giá trần đối với dầu mỏ của Nga được cho là mối đe dọa tiềm ẩn đối với doanh thu và các thành viên OPEC cũng lo ngại rằng biện pháp này có thể trở thành mức trần giá dầu toàn cầu trong tương lai. Do vậy, cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo không chỉ nhằm đảm bảo duy trì chính sách sản xuất dầu hiện tại của OPEC cộng, mà còn cho thấy ý định tăng cường phối hợp giữa hai quốc gia sản xuất dầu chủ chốt trong thời gian tới, nhằm giữ giá dầu ổn định vì lợi ích của các nhà sản xuất.
Vâng thưa anh ạ, nhìn lại thì giá dầu từ đầu năm đến nay đã biến động lên xuống thất thường. Sau khi tăng nhẹ do tâm lý đầu tư tích cực và việc Trung Quốc tái mở cửa, thì giá dầu đã quay đầu giảm ngay trước cuộc họp của OPEC cộng. Vậy với các diễn biến mới hiện nay, giới quan sát dự báo như thế nào về chiều hướng giá dầu trong thời gian tới và những tác động thưa anh ạ?
Có thể thấy là mặc dù chính sách sản xuất của OPEC cộng khó có thể thay đổi trong ngắn hạn, tuy nhiên thị trường dầu mỏ toàn cầu vẫn có những biến số khó lường. Gần nhất là động thái từ phía Liên minh châu Âu cấm nhập khẩu các sản phẩm tinh chế từ dầu của Nga kể từ ngày 5 tháng 2. Về cơ bản, lệnh cấm này đã được thông qua từ trước và ngày 5 tháng 2 tới là thời điểm thực hiện. Nhưng để không làm ảnh hưởng tới dòng chảy nhiên liệu thế giới, EU và nhóm G7 đang xem xét áp giá trần đối với các sản phẩm tinh chế từ dầu của Nga. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng, có nhiều yếu tố sẽ đóng vai trò quyết định giá dầu trong thời gian tới, đặc biệt là triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu, nhu cầu dầu mỏ và các sự kiện địa chính trị. Thị trường dầu mỏ toàn cầu thời gian qua xuất hiện các tín hiệu trái ngược như việc mở cửa ở Trung Quốc kéo theo kỳ vọng phục hồi nhu cầu dầu mỏ. Nhưng ngược lại, chính sách thắt chặt của các ngân hàng trung ương kéo theo lo ngại về suy thoái kinh tế lại khiến giá dầu có xu hướng giảm. Nguồn cung dầu thế giới cũng ở trong trạng thái không chắc chắn do tác động tiềm tàng của lệnh cấm vận mà EU áp đặt đối với dầu mỏ và các sản phẩm từ dầu mỏ của Nga, cũng như những gì OPEC cộng có thể quyết định trong tương lai. Hiện nay, một trong những kịch bản được nhiều chuyên gia đồng tình đó là giá dầu sẽ giảm hoặc duy trì dao động quanh mức hiện tại trong nửa đầu năm 2023 do triển vọng tăng trưởng kinh tế yếu và dư thừa nguồn cung. Tuy nhiên, giá dầu sẽ được cải thiện trong nửa cuối năm 2023, đặc biệt trong quý 4 khi kinh tế thế giới hồi phục.
Vâng, xin được cảm ơn anh với những thông tin và phân tích vừa rồi.